Bóng tối đi qua phần thứ 16. Sau đó Tám Chi cũng ngứa miệng góp vào. Anh ba, tôi nghĩ lúc bọn mình về Nam thiệt quá cỡ thờ mộc. Tụi mình thuộc loại đi dọn đường, chứ mấy cái đoàn sau này về năm nay đã không chịu đói lại đi còn mau hơn. 5 tháng về tới trong này rồi, đoàn anh em đi về sau tôi chỉ hơn có 9 tháng. Còn đoàn A9 của tôi kể từ ngày vượt biên giới Quảng Bình cho tới lúc đặt chân xuống Đồng Nai chỉ có 14 tháng 3 ngày thì sao? Hồi lúc đi tôi lén đem theo được một tập giấy Peru đủ 300 tờ, nhất định tranh thủ thời giờ viết nhật ký, ghi lại cảm xúc và những sự kiện xảy ra trên đường đi để cho con cháu của mình sau này nó đọc, cho nó biết ông cha của nó ngày trước gian khổ như thế đó. Vậy mà suốt 14 tháng 3 ngày không viết nổi được một chữ làm thuốc. Anh nghĩ tay chân dở không nổi thì còn viết cái gì? Nhắc tới những năm ở miền Bắc anh à, anh nhớ chuyện thằng Đồng Văn Đe con của Bảy Cống chứ? Thiệt cái thằng đó nó làm cho anh Bảy Cống lên ruột thiếu điều, lại nó lên ruột từng chập. Cha thì là đại tá sư trưởng sư đoàn 330, còn con cũng tư lệnh của một cái đám học sinh trường miền Nam ở Hà Đông. Năm đó là năm mà, để coi, 1958, toàn quân vừa mới được phong quân hàm xong. Trường miền Nam tức là trường cấp 2, cấp 3, duy nhất dành riêng cho con em miền Nam tập kết ra Bắc. Lúc đó tôi đang công tác tại phòng chính trị sư đoàn 330. Có một buổi tối, tụi này đang tập trung trước sân xem chiếu bóng vợ chồng A Phủ, thì tôi thấy đồng chí chỉ huy trưởng vệ binh từ ngoài cổng hớt hơ hớt hải chạy vào kiếm anh Bảy Cống. Tôi hỏi có chuyện gì cần thì đồng chí ấy bảo thiếu tướng Trần Văn Trà từ trên tổng cục chính trị đi xe Volga đến, đang chờ gặp đại tá thủ trưởng sư đoàn ngoài cổng, ai có chuyện thượng khẩn. 11 giờ đêm, buổi chiếu phim bế mạc thì mấy anh em trong phòng bộ chỉ huy xì xầm cho biết thiếu tướng Trần Văn Trà vừa đón anh Bảy Cống đi Hà Đông có việc khẩn cấp phải giải quyết ngay trong đêm. Hình như có một vụ nổi loạn lớn do bọn phản động và biệt kích miền Nam cầm đầu. Tôi ngạc nhiên hết sức, nhưng thắc mắc nửa tin nửa ngờ, vì nếu một biến cố quan trọng như vậy đang đêm thiếu tướng Trà xách xe chở đi thì một mình anh Bảy Cống đâu có giải quyết được gì. Ít ra anh Bảy Cống cũng ra lệnh điều động cấp tốc một E, nếu không cũng một D, hành quân ngay. Đằng này anh Bảy chỉ đi có một mình, không có cận vệ đi theo. Khuya hôm đó, anh Bảy về đến doanh trại, tụi này thức dậy đổ xô tới hỏi thăm tình hình. Chẳng có đám biệt kích phản động nào hết, chỉ có mấy ông nội con nít học sinh trường miền Nam do thằng Đồng Văn Đe còn có ảnh chỉ huy làm giặc. Chả là trước khi học sinh toàn trường xuất phát tham gia công tác cải cách ruộng đất, tụi nó họp lại liên quan, tổ chức ăn uống. Tụi nó ăn trộm ăn cướp heo gà của hợp tác xã địa phương, dân địa phương giác súng trượt tụi nó. Tụi nó chạy trở lại dây dân tước súng, đảng ủy địa phương quản quá, báo cáo quả tóc lên trên. Một mặt phái cán bộ tới giải quyết, tụi nó đóng cửa trường không cho vào, lại còn tổ chức phục kích bên ngoài, ra tước súng của thiên hạ nữa chứ. Chưa hết đâu, kinh khủng hơn hết là vụ nhân cơ hội đó tụi nó muốn tập trận đánh thử với bộ đội chú bác của tụi nó coi ai giỏi hơn ai. Ở tại địa phương có một đơn vị chính quy của quân khu Tả Ngạn về đóng quân ở nhà đồng bào công tác, vận động phong trào cải cách ruộng đất tại địa phương. Tụi nó vừa dây dân quân tước súng, bắt dân quân về trường nhốt xong, sợ mấy chú bác cán bộ đội hay giác súng tới trường để nẻ đầu nên ra tay trước. Đằng nào cũng lỡ rồi, trót leo lên lưng cọp, trót ăn trộm gà, trót tước súng gây hấn với địa phương, ê thế nào bộ đội cũng tới. Tụi nó âm mưu ra tay trước, nên cả mấy trăm đứa giả vờ đến mấy nhà bộ đội đóng vào chơi, người toe toét làm bộ đòi coi súng, mang súng. Học trò miền Nam giống là con cưng của đảng mà, ai lại không có cảm tình, ai mà nghi ngờ gì. Ai dè nhân dịp đó tụi nó giác súng chạy luôn về trường, bộ đội rượt theo tụi nó bắn chỉ thiên trở lại. Đùng đùng, mấy chú bác xanh máu mặt bò lăn ra đất tránh đạn, ai đành chịu mất súng khóc ròng. Có súng có đạn rồi tụi nó hí hửng làm như đánh giặc thật, cũng phân công đi trinh sát, đi canh gác phục kích đầu này gian trận chỗ kia. quân khu Tả Ngạn nhận được báo cáo, Quảng Hồng vừa giận vừa tức á, nhưng cũng vừa cười bò ra lắc đầu chịu phép mấy cái thằng con nít Nam Bộ. Trung ương đảng chính phủ cũng nhận được báo cáo, nhưng không biết giải quyết bằng cách nào. Ê, cán bộ tới điều định thì tụi nó tước súng đuổi về mà bảo, ê, chỗ này là mặt trận, mấy chú đừng có tới. Bộ tư lệnh tụi cháu ra lệnh rồi, không tiếp ai hết, không cho ai vô hết. Muốn gì thì chú giáp viết thơ, mở hội nghị ký hiệp định đình chiến. Ê, mèn ơi, anh coi nó nói vậy thì còn trời còn đất gì nữa. Bộ đội chú, bộ đội bác có kéo tới hằng hà, nhưng ở cách xa cả cây số không có dám tới gần. Bắn nó thì không có dám bắn, cho nên tụi nó cứ làm già, bắn dọa rượt bộ đội chạy mờ. Còn cái nổi tụi nó chơi như thế kéo dài, dỡ lỡ ra bọn Mỹ Diệm ở miền Nam hay được khai thác làm tùm lum lên thì còn gì là uy tín đảng, uy tín nhà nước. Ở trên cho người tới hỏi ai là tư lệnh chỉ huy bộ đội học sinh miền Nam. Tụi nó bảo Đồng Văn Đe, con ông tư lệnh Đồng Văn Cống, sư đoàn 330. Cho nên nửa đêm thiếu tướng Trần Văn Trà từ tổng cục chính trị xuống kiếm anh Bảy Cống, chở ảnh tới mặt trận Hà Đông. Ha ha, các cỡ hết chỗ nói. Ảnh lái xe chưa tới trường bị tôi nó chặn lại chĩa súng. Ảnh nói, ê bác là cha của thằng Đồng Văn Đe đây, mấy cháu đừng có làm vậy không có nên. Tụi nó cười, nói không có biết, để hỏi lại ảnh. Bác là bác Bảy Cống hả? Bác về đi. Bác anh Đe ảnh dặn chừng nào chú giáp tới ảnh mới tiếp. Thôi để sáng mai hả? Bây giờ tối, ông tư lệnh tụi cháu còn ngủ. Ê, rốt cuộc anh Bảy Cống nói gì thì nói, tụi học sinh miền Nam nhất định đuổi anh về. Ngày sau ảnh trở lại viết một bức thư nhờ đám học sinh gác ngoài đưa vào cho thằng Đe. Ảnh bảo nó phải ra đón ảnh vào xin lỗi, phải giải tán, giác súng đem trả lại cho mấy chú bộ đội, phải làm bản tự kiểm thảo, thành khẩn nhận lỗi lầm, ăn năn xin đảng bác nhà nước và chú giáp tha tội ngổ ngáo vô kỷ luật kia. Nhưng thay vì nó làm theo thơ của cha, nó lại viết thơ trả lời là nó cũng có quân đội, nó là tổng tư lệnh, bây giờ đang chỉ huy binh sĩ, nó phải gác tình cha con. Ê, sướng chưa, nó ký tên trong thư là tổng tư lệnh. Anh Bảy Cống nhân danh tư lệnh 330 nói chuyện thương thuyết bình đẳng với nó mới tiếp. Anh Bảy Cống lộn ruột lên, đành phải viết thơ theo cái kiểu của nó đưa ra, rồi dẫn theo hai chú cận vệ đến trường miền Nam để gặp ông tư lệnh con. Thằng Đe cũng mang súng lục đón ảnh tại văn phòng nhà trường, bọn nó cả chục đứa. Nó tưởng ảnh vào đất địch lại chỉ có hai ngoe cận vệ chắc cũng chẳng làm gì nổi nó. Ai dè vừa gặp mặt nó bất thình lình, ảnh nảnh cho nó một bạt tai chúa nhủi, rồi thọc cổ nó, móc súng ra chĩa vô hông nó, bảo đứa nào rụt rịch thì ảnh bắn chết thằng Đe. Ê, tụi nó không có kịp phản ứng, mà dù có phản ứng cũng không biết phản ứng ra làm sao, ngơ ngác nhìn anh Bảy Cống lôi cổ thằng con ra khỏi cổng trường đem lên xe. Ảnh đập nó, ôi cha ơi, thừa sống thiếu chết, bắt ra lệnh giải tán đám học sinh miền Nam, cho bộ đội đến tước khí giới, sau đó đưa nó về Hà Nội trói mình chịu tội trước đảng bác, chú giáp vân vân. Ê, làm anh Bảy Cống anh cũng hết hồn, tưởng chuyện đó hậu quả của nó kinh khủng lắm. Ai ngờ võ đại tướng sau khi nghe nó nói chuyện về điều binh khiển tướng học sinh tập trận vân vân, thấy cái thằng này quả thiệt có tài quân sự, nên sau đó cho nó đi học phi công lái phi cơ MiG ở Liên Xô. Bây giờ nghe nói nó đâu cũng đã là trung úy phi công rồi. Cậu ta mới bị cảnh cáo và cấm bay vì năm ngoái đây ba gai bốc đồng làm phi cơ MiG-17 bay tuốt vô Nam. Tính về Bến Tre sau đó bị phi cơ Mỹ rượt bay tuốt ra biển, chút nữa đã bị bắn rơi cắm đầu xuống biển Nam Hải rồi. Thoát được về đến Đồng Hới xăng cũng không còn một giọt, vậy mà không cảnh cáo sao được. Cái thằng thiệt là trật búa ba gài số 1 thế giới. Mình nghe vừa tức cười, nhưng cũng phải nể mặt đầu hàng. Nhắc tới những giai thoại về cán bộ miền Nam, mình tập kết ra Bắc thì thiệt không biết bao nhiêu chuyện. À, anh ba, mấy năm rồi còn ở ngoài anh có gặp bà Bi thường không anh ba? Chị Trần Thị Bi, tiểu đoàn trưởng thuộc chi đội 16 cũ của anh ba Tu Ký đó. Quên nữa, anh cũng thuộc chi đội 16 của anh ba Tô Ký. À, anh chắc biết rành chị Bi quá mà. Ê, cái chị đó tệ thiệt, bề bối quá. Chứ không thì chị cũng được bầu làm anh hùng quân đội toàn quốc rồi. Thôi, chiến sĩ thi đua toàn quốc cũng đã được đảng chiếu cố qua mạng. Hồi còn ở trong phân khu miền Đông, được nổi danh tại vì phụ nữ mà mang súng chỉ quy đánh giặc, bận đồ lính là điều ít có. Ê, thiệt, phụ nữ mà bận quân phục thắt lưng xệ xệ, hai bên hông hai cây cung đuôi, tức là con 12, lại to con coi quay dữ chứ. Tuy chỉ chưa điều khiển đánh trận nào coi cho được, nhưng dám ra trận bắn súng lìa lịa, chiến sĩ thi đua cũng được đi, phải không anh ba? Hồi chỉ tới 330 thăm tụi tôi nè, chỉ cũng bận quân phục, mang quân hàm đại quý, súng lục cũng xệ xệ bên hông. Có vợ cái, ý là ăn trầu liền miệng, bận đồ lính mang súng lục mà đi đâu cận vệ cũng xách theo cái vỏ trầu, miệng cứ nhai nhóc nhách, coi chẳng ra cái thống thể thống gì hết. Lại bề bối và quan hệ nam nữ, trước đây đã ly dị chồng rồi còn thôi, già rồi, mặt mày nheo rõ nhăn nheo hết trơn, tóc muốn trổ mối tiêu ra hết rồi. Ta ở vậy cho xong đi, không có chịu, cứ hú hí đeo mãi cái thằng cha nội trung quý tên gì đó. À, trẻ hơn chỉ đáng tuổi em út. Ê, chính thức thì không chính thức, mà cái gì cũng không ra cái gì, cho nên tiến bộ không có nổi. À, hồi năm ngoái nè, chỉ cũng còn mang quân hàm đại quý, phải không bị cái vụ đó bây giờ dám lên tới thượng tá chứ chẳng chơi đầu. Mới đây nè, anh em mới về hôm tháng trước cho biết chị Bi được đề bạt lên thiếu tá rồi. Kể ra đảng cũng thương tình, chẳng lẽ nhốt mãi cái quân hàm đại quý. Ê, dầu sao đi nữa, cán bộ lâu năm mà, tuổi đảng cũng cao. Đối với mấy anh em nam bộ mình ở 330 hay 338, chỉ cũng điệu nghệ lắm. Có một lần đầu tháng lãnh lương xong, gặp tụi này cả chục đứa đang ba qua xích thố với nhau ở công viên Thống Nhất. Một đứa nhảy chồm chồm với chị. À, chị đãi tôi một bữa đi chị. Em út lâu ngày mới ở danh trại và trại ra đương đói nè chị. Chị mới hỏi, đãi thì đãi, nhưng mấy cậu nào cũng mới lãnh lương hết mà. Tụi này phân bì, nhưng đâu bằng lương đại quý của chị. Bữa đó chị dẫn tới Phú Gia. Phú Gia là nhà hàng ăn sang trọng nhất miền Bắc, chỗ dành cho các cán bộ cao cấp, lãnh lương cỡ chuyên gia trở lên hay khách khứa ngoại quốc nhiều tiền mới dám vào. Tưởng chị từ chối hay phàn nàn gì, đằng này chỉ cười hề hề. Phú Gia thì Phú Gia, cũng vì Phú Gia mà cái danh anh đội miền Nam nổi như cồn, và bác đã chẳng hỏi mấy cậu lần vô thăm 330 năm ngoái, các chú còn bán quần áo của đảng cấp đã để ăn uống hút thuốc Thăng Long và ăn ở Phú Gia nữa thôi. Cho đến cái việc bác nói, các chú miền Nam thì đánh giặc giỏi, nhưng làm công tác tài chánh phải nhường cho các chú ở khu 5. Thực ra là hai thái cực trái ngược, cái nào cũng không có tốt, cần phải học tập sửa chữa lại. Các chú hoang phí lắm, có khuyết điểm bừa bãi, không biết tiết kiệm, lương lãnh ra chưa được nửa tháng đã tiêu quăng ở Phú Gia hay các hợp tác xã ăn uống hết rồi. Nửa tháng sau không còn tiền uống chè hút thuốc là các chú lại đi bán đồng hồ, bán vàng kỷ niệm của gia đình tặng cho, còn bán cả quần áo do đảng cấp cho các chú mặc nữa. Các chú khu 5 ngược lại tiết kiệm quá mức, nhịn ăn nhịn mặc để tiền mua vàng mua đồng hồ để làm kỷ vật. Quần áo của các chú bán ra với giá hời hoặc gửi vào ngân hàng cho vay, như vậy cũng khuyết điểm. Lương phát ra cho bộ đội là lương cao nhất, đảng nắm vào mục đích giúp các chú có phương tiện ăn uống đầy đủ, bồi dưỡng và sức khỏe để phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho đảng tốt hơn, ấy đâu phải để mua vàng. Tiêu quan cũng có khuyết điểm, tiết kiệm quá, quá ra cũng hà tiện cũng có khuyết điểm. Ê, các chú nhớ có sửa chữa giùm chứ. Mà thiệt đó, anh em miền Nam mình tài nào cũng có máu xài quan. Không biết làm sao ông già biết rõ cái chuyện cuối tháng bận áo rồi bán áo bán quần của tụi mình để uống trà. Hay thiệt á, mấy ông khu 5 chỉ có biết mua vàng tích trữ, nhịn ăn nhịn uống, nhịn chơi mới phục thiệt. Cho nên đảng bao giờ cũng giao cho mấy anh 5 eo làm cán bộ tài chánh. À, anh Hùng á, anh ngạc nhiên cái danh từ 5 eo hả? Bộ đội miền Nam mình hay ngạo mấy chư vị khu 5 dành tiền mua vàng. Không biết để làm mã tán cha tán mẹ gì đó mà không dám uống trà ăn ngon, chỉ biết uống nước lạnh và rau muống nên có cái danh tự năm eo. Gặp mấy tay khu năm kêu là năm eo, mấy tay đó tức lắm, mặt đỏ như con cắt kè, gây sự ngay. Nhưng mấy cha đó đánh đầu mà lại có đám du côn, đánh đầu có lại cái đám dân du côn Nam Bộ mình, nên chỉ có nước đem ra phê bình, phản ảnh lên trên để cho mình bị kiểm thảo. Phê bình kiểm thảo thì nhận khuyết điểm có lỗ lã cái gì. Còn chất vấn hỏi tại sao gọi là năm eo, mấy chư vị Nam Bộ giải thích bảo gọi mấy đồng chí là năm eo vì mấy đồng chí ở khu năm trên cái bản đồ Việt Nam năm là khu xương sống có thịt, không có thịt gầy gò, eo có thắt lại. Từ biển tới biên giới Lào có chỗ không đầy 30 cây số. Dân đâu như dân Nam Bộ hay miền Bắc, bề ngang hàng trăm cây số. Vậy là quề cả làng. Năm eo gọi là năm eo, nhưng bị chỉnh quá, trước mặt mấy anh em không dám gọi, gọi sau lưng thôi. Cái chuyện ăn ở Phú Gia thiệt chỉ là có đám Nam Bộ mình xài bạc mạng mới dám vô thôi. Hồi mới ra Bắc có một lần, mấy anh em tiểu đoàn 307 cũ, chắc lần đầu tiên đó bốn chư vị mới lãnh lương xong đi chơi Hà Nội, quần áo thì như đồ ăn xin, mặt mày ngơ ngáo kéo nhau vô Phú Gia ngồi như bốn ông tướng cúp. Mạnh ai tay nào nấy kêu món ăn. Ăn thì gọi toàn là mấy thứ đắt tiền, bồ câu, bào ngư, vi cá. Rượu thì gọi mặt tên chính cống của Pháp. Nhà hàng họ Quan Mang, không hiểu bốn anh đổ miền Nam như bốn cái thằng ăn mày khố rách áo ôm này làm gì có tiền mà dám chơi cái kiểu đó. Hay gọi món ăn, gọi rượu phải đem ra. Bốn ông tướng, ông nào cũng súng lục kè kè, sĩ quan mà. Không đem lỡ mấy ông nổi nóng bắn bậy thì làm sao, còn đem thì sợ ăn quỵt không có tiền trả. Nhà hàng xì xào một hồi rồi họ cũng mang ra đủ hết, nhưng ngầm cho người đi báo đồn công an vũ trang tình hình kể trên. Thế là hai ông công an vũ trang tới Phú Gia ngồi trong ngóc như hai ông thần đất ở bàn bên ngoài coi chừng. Vì công an vũ trang ngoài cách ngồi chợ ra đâu có lý do nào khác để can thiệp không cho người ta ăn. Chừng nào ăn xong người ta không trả tiền mới can thiệp được chứ. Bốn chữ vị này nghe, ngồi ăn cả hai tiếng đồng hồ, no bụng phè phởn rồi tới chừng đứng dậy, một cậu móc bóp ở túi quần nút ra của mình ra, kêu nhà hàng tính tiền, hỏi tất cả bao nhiêu. Nhà hàng cho biết hơn 110 đồng, lẻ mấy hào đó. Số tiền đó lớn lắm, gần bằng hai lần lương của một kỹ sư hay bác sĩ mới ra trường. Hai ông nội công an vũ trang mặt mày khẩn trương hết sức, đứng dậy như để xông vào, chờ xem mấy ông này ra làm sao. Còn mấy người trong nhà hàng thì lố nhố nép mình ở chỗ cửa ra vô, quay sau tấm rèm lấm lét theo dõi. Ê, mấy cái cậu nhà ta nhướng mắt, móc bóp lôi hết tiền ra đếm. Hết giấy 20, giấy 5 đồng, 1 đồng thì vừa đủ để trả. Chỉ nổi cái việc đó đủ tiền để trả, chịu trả một cách bình thản như vậy là cũng đủ làm cho nhà hàng và hai đồng chí công an vũ trang ngạc nhiên quá đủ rồi, trợn con mắt ếch ra mà nhìn. Đến nỗi anh Ba Tạo chủ nhà hàng khi đếm tiền còn run run thì biết. Ê, mà nhận cũng chưa hết ngạc nhiên đâu, tiền trả còn thừa lại 7 hào, chủ nhà hàng thối lại, bốn cậu lại bỏ luôn trên bàn không có lấy, cười mỉm chi cọp, tà tà đi ra buộc bo cho công nhân nhà hàng. 7 hào nhiều lắm chứ bộ, ít sao, trả được 4 lần hớt tóc đó. Hai ông công an vũ trang, cho đến cả nhà chủ nhà hàng Phú Gia, ai nấy đều trên dưới như người trên trời rớt xuống, chết đứng không nói được một tiếng nào. Ê, vì vậy cái vụ đó đồn đãi ra khắp Hà Nội, rồi khắp cả miền Bắc không ai không biết. Cho nên từ đó về sau, hễ mấy nhà hàng ăn, mấy hợp tác xã ăn uống, thấy anh đội miền Nam ghé vào, dù là quần áo như sơ mút đi nữa, mắt họ cũng sáng rỡ lên, tiêu tích chiều chuộng đủ thứ. Thấy mọi người cũng ai vui vẻ góp chuyện, Bảy Cảnh cũng hả hê góp chuyện, nhưng có lẽ vì công tác chính trị là nghề nghiệp chuyên môn, bất kỳ ở trường hợp nào cũng không quên được cái vai trò giáo dục lãnh đạo của đảng, cũng như bao giờ cũng lập trường giai cấp cũng phải luôn luôn được đề cao, nên Bảy Cảnh vào đề bằng hình thức giữ đúng đường lối của đảng.
Tôi nghĩ chính sách của đảng áp dụng ở miền Bắc hết sức tài tình. Nếu không phải được soi rọi bằng tư tưởng Mác Lê thì không sao tài tình hay đến như vậy được. Ngay như vấn đề chính sách của đảng đối với tôn giáo trên toàn miền Bắc thật không ai có thể trách. Chính bọn đế quốc muốn xuyên tạc lắm mà cũng không sao xuyên tạc nổi. Sao cái lúc phóng tay cải cách ruộng đất đi qua, rồi phong trào sửa sai, đảng đưa nông thôn miền Bắc cũng như chính sách kinh tế đi vào con đường xã hội chủ nghĩa, hợp tác xã cao cấp, hợp tác xã cấp thấp, hợp tác xã kiểu mẫu, mậu dịch quốc danh, hệ thống bách hóa, nhất là chế độ kiểm soát phân phối cung cấp do đảng lãnh đạo, chỉ trong thời gian ngắn, bộ mặt miền Bắc thay đổi ngay, bọn phản động phản cách mạng, dù có ba đầu sáu tay cũng đành chịu phép hết cửa quậy. À, anh Ba với anh Tám còn nhớ cái vụ đổi tiền trong vòng một ngày đó chứ? Phục thiệt à, bí mật hết chỗ nói, ngay như bộ đội mình, ngày mai đổi tiền tối nay mới được phổ biến cho biết. Còn nhân dân thì sáng mai sau khi ngủ thức dậy xúc miệng rửa mặt mới hay qua cái đài phát thanh hoặc loa của xã. Thời gian được đổi tiền chỉ trong vòng có 12 tiếng đồng hồ là hết hạn. Số tiền ít thì được đổi tại xã, nhiều hơn một chút lên huyện lên tỉnh, còn nhiều nữa phải về tới Hà Nội. Mấy anh nghĩ coi, bằng cố nông mình nghèo làm gì có tiền dư, dù có tiền để dành cũng đâu có là bao. Ra lệnh đổi là họ đổi ngay ở xã, nhanh như gió, có khó khăn cái gì đâu. Hay tin sớm hay muộn cũng chẳng có thiệt thòi gì. Trung nông tiểu tư sản mệt một chút nhưng cũng đổi được. Còn bọn phú nông địa chủ tư sản mại bản đành chịu phép. Chưa kể những vụ vì tiền cất giấu một nơi không kịp đổi đã đành. Mà ngay cả những bọn ôm một đồng tiền tại nhà cũng phải đành ngồi khóc chứ làm sao đổi kịp. Hay tin cũng đã muộn, hạn đổi chỉ trong vòng một ngày. Cái bọn xa Hà Nội ở các vùng xa, tại nào đi xe đẹp về kịp chứ? Chưa tới Hà Nội đã tới giờ đóng cửa ngân hàng. Có tới Hà Nội đi nữa cũng phải chờ. Nhưng những người đến trước lại là người của ta. Cái bọn tư sản ở Hà Nội kia còn phải khóc ròng thay. Thì tôi phục thiệt, chỉ riêng cái vụ đổi tiền thôi, nó cũng đã thể hiện tính chất đấu tranh giai cấp cao độ, một hình thức tiêu diệt trả thù những giai cấp phản động, đối kháng với giai cấp công nông, nòng cốt cơ bản của chế độ ta. Kể như 99% bọn đó trắng tay sạc nghiệp hoàn toàn. Mấy anh còn nhớ mấy năm đầu mình ra Hà Nội đi coi phim tuồng đó chứ, đảng không đá động gì đến bọn chủ rạp hết. Phim thì nhà nước cho mướn giá cũng vừa thôi. Thuế cũng đánh vừa phải thôi, nhưng phim thì nhà nước lựa mấy cái phim cũ, phim dở cho mượn, còn phim mới, phim hay thì để cho các rạp chiếu bóng của nhà nước chiếu trước, giá lại rẻ gấp đôi. Mấy anh nghĩ như vậy mấy thằng tư sản chủ rạp không đi lại lục nhà nước bán rạp sao được, để thì không có tiền, đóng thuế. Tiền sở phí mỗi ngày một lỗ nặng, nhưng tụi nó bán cho nhà nước thì lại không mua, tụi nó ức lắm. Nhưng ức thì ức chứ làm chớ gì chó gì được, thằng nào ngoan ngoe rằng cổ là êm liền. Sau cùng đành phải năn nỉ 5-7 lần để hiến không cho đảng, nhà nước mới chịu nhận. Nhận nhưng thuế phải đóng đủ, nghĩ đến mấy chuyện đó khoái thiệt. Về tôn giáo cũng vậy, chế độ mình đảng mình cũng để cho đồng bào tự do tín ngưỡng vậy, không cấm đón gì hết. Ai muốn đi nhà thờ, đọc kinh, nghe giảng hay vô chùa lễ Phật cầu kinh cứ đi. Mình cũng chả có công kích làm gì. Nhưng ở nông thôn thì thi hành chính sách cưỡng bách lao động. Ở thành thị cũng vậy. Mọi người đều phải vào hợp tác xã, vào các đội sản xuất. Ai đi làm nhiều thì được chấm công nhiều, làm ít thì được chấm công ít. Sau khi vụ mùa thu hoạch thì hợp tác xã cứ dựa vào bảng chấm công đó mà chia phần nhiều hay ít. Đi làm điều, ngày làm đêm, không nghỉ ngày nào, khi chia phần còn phải ăn độn rau, ăn khoai chố chết, bây giờ có nghĩ đi chùa, mai đi nhà thờ đâu, so sánh với người chung quanh, mình bị thiệt thòi quá, khổ quá. Thôi, thì bớt đi chùa, bớt đi nhà thờ, cho nó đỡ, vì sinh kế đành phải xa Phật, xa chùa lần lần, nhưng ít đi chùa, ít đến nhà thờ cũng vẫn thấy thiệt thòi. Khổ sở hơn những người khác, rốt cuộc đành phải thi đua cố gắng với những người chung quanh, làm cho nhiều công hơn để được dễ thở như người ta. Lúc đầu đi một tuần một lần, sau thì một tháng một lần, rồi ba tháng, sáu tháng, rồi sau cùng thì không còn đi chùa đi Phật gì nữa hết, nhà thờ, nhà chúa gì, không còn tín đồ tín điếc, không bao giờ còn nhớ tới nữa. Bây giờ không biết nhà thờ với chùa sống với ai, sống bằng cái gì. Thế lại thầy chùa, linh mục, mục sư gì cũng phải bỏ chùa bỏ Phật, tự cài tự cái mà ăn, chứ đâu còn cái kiểu mà bất công xã hội, ngồi không bóc lột, sống nhờ sống bám vào kẻ khác. Nè anh Hùng, anh có nghe cái chuyện thằng đại diện Gia Ná Đại trong quỹ hội quốc tế bị anh em bộ đội miền Nam đánh lọt xuống hồ Hoàn Kiếm không cả? Cái chuyện đó thú vị lắm. Nó không những thỏa mãn tự ái tình cảm dân tộc một hình thức đấu tranh giai cấp, thứ chiến đấu tính cần thiết của người chiến sĩ vô sản đối với kẻ thù. Cái vụ này xảy ra hồi năm 1956. Anna cũng hiểu trên thực tế cái quỹ hội quốc tế kiểm soát đình chiến tại Việt Nam không có nghĩa lý gì hết. Nó không có quyền can thiệp vào nội bộ của bên nào. Nó lại không phải là thứ trọng tài kiểu bóng tròn, mà chỉ là một thứ nhân chứng con nết, nói không ai nghe, ù ù cạc cạc trước những chuyện của người lớn. Quỹ hội quốc tế chẳng làm được cái tích sự gì cả. Vậy mà đảng phải đại thọ cho họ đủ thứ hết. Nào là tiền lương, nào là nhà cửa xe cộ, phương tiện di chuyển để đi chơi. Anh nghĩ mình không tức sao được. Như tụi Ấn Độ, không nói gì, ít ra tụi nó cũng biết cái chức chủ tịch quỹ hội đó là một hình thức bù nhìn, ậm ừ cho qua chuyện. Còn các đồng chí Ba Lan của ta thì lại có bổn phận giúp đỡ trong tình anh em xã hội chủ nghĩa ruột thịt. Chớ mấy cái thằng Gia Ná Đại thì là tay sai của bọn đế quốc tư bản Mỹ, kiếm chuyện moi móc cái này, để ý rình mò cái kia, để lập công với chủ của nó. Thái độ nó cứ ngông nghênh coi thường chế độ của ta. Vì vậy cho nên sau tháng 7 năm 56, tổng tuyển cử hết bất thành. Anh em bộ đội miền Nam mình ớt lắm, cái hy vọng thống nhất đất nước trở về Nam sum họp gia đình đi tuốt luốt. Một số anh em điên lên, muốn làm một cái gì đó cho đã giận. Lúc đó tụi này ở 330 bàn với nhau, chủ nhật tới, tổ chức ra Hà Nội đập mấy cái thằng Gia Ná Đại chơi. Thường thường chủ nhật thì con đường thanh niên nằm quanh bờ hồ, khách ngoại quốc đến ngắm cảnh đông lắm, tay nào cũng xách máy chụp lia lịa. Mấy thằng Gia Ná Đại cũng vậy. Bữa sáng đó tụi này chia thành nhiều tổ tam tam đứng rải rác quanh bờ hồ chờ sẵn. Gặp hai cái thằng Gia Ná Đại đi tới, tụi này liền bảo một em nhỏ bán đậu phộng tiến tới chặn đường, mời nó mua để làm cớ. Nếu nó không mua, quay mặt đi thì ghép nó vào cái tội khinh thường dân Việt Nam, coi thường dân Việt Nam, coi thường chế độ xã hội chủ nghĩa miền Bắc qua cái hình vi quay mặt, nhổ nước miếng trước em bé Việt Nam bán đậu phộng. Hai cái thằng Gia Ná Đại không mua thiệt, xua tay lia lịa, quay mặt bỏ đi. Thế là tụi này xồm tới, thổi liền mấy thôi như trời giáng vào mặt cái thằng mập râu ria. Cái thằng Gia Ná Đại ốm kia thay vì bỏ chạy, nó dám cả gan chống lại. Tụi này lập tức cởi áo, giấu mũ giao cho anh em giữ hộ, nhào tới một lượt. Hai thằng Gia Ná Đại bỏ chạy, nhưng nó chạy lên trời mới khỏi. Cái thằng ốm thì bị tụi này chặn giò té sắp, đá ngào nhào lăn cù như đá trái bành lòng. Đến chừng công an vũ trang thổi còi in nổi, rầm rập chạy tới can thiệp thì cái thằng Gia Ná Đại sặc máu mũi, nằm ngất ngư dưới mấy nước hồ rồi, ướt nhẹm như con chó bị giật, ngáp ngáp gần chết. Anh à, biết tại sao tụi này phải cởi áo giấu mũ giấu nón hả ông? Sợ tụi nó đi tố cáo là bộ đội đánh nó bất lợi về mặt chính trị của mình. Tuy vậy tụi nó cũng biết quá rõ tụi này là bộ đội rồi. Nhưng dầu sao trước mặt tụi nó đông đủ bá quan văn võ đứng xem chật đường, mình phải nói mình là nhân dân bên ngoài chứ. Đến chừng công an vũ trang lo chở cái thằng Gia Ná Đại đi điều trị ở bệnh viện Phú Doãn thì tụi này mới mặc áo vào khai là tại tụi nó khinh thị Việt Nam, nhổ nước bọt trước mặt tụi này và hỏi lý do tại sao chúng nó còn đánh một bạc tài vào một đồng chí ta. Vì vậy, tự ái dân tộc, tự ái giai cấp, nhất là đối với bọn đế quốc, kẻ thù ta không thể nhịn được. Kết quả anh biết sao không? Quay cả làng, chính phủ ta viết một bức thư chia buồn, tỏ ý tiếc về cái vụ xảy ra, thế là xong. Tụi này làm bản tự kiểm điểm, nhận khuyết điểm, là nóng nảy nhưng ngược lại, được trên đề cao là giác ngộ ý thức đấu tranh giai cấp sâu sắc, thể hiện chiến đấu tính nhạy bén của người chiến sĩ vô sản của quân đội công nông chúng ta. Nhưng cái thằng Gia Ná Đại đó, ít ra nằm bệnh viện cũng một tháng và xin về nước, đời đời chẳng dám bước chân tới Việt Nam nữa.
Bóng tối đi qua phần thứ 16 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần thứ 17.